Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Minh Anh, Tú Anh và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 17 tháng 2, 2015. Báo chí chính thức Việt Nam đăng nhiều bài kỷ niệm chiến tranh biên giới Việt Trung 1979. Tại Ukraine, phiến quân thân Nga tấn công vào thành phố Denasev bất chấp lệnh ngừng bắn. Liên hiệp châu Âu ra tối hậu thư cho Hy Lạp để tìm một giải pháp thỏa hiệp. Ai Cập muốn Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết về việc can thiệp vào Libya để chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Ai Cập cần chiến đấu cơ Rafah làm của Pháp để bảo vệ an ninh. Kính thưa quý vị, hôm nay một số tờ báo mạng chính thức của Việt Nam đã đăng nhiều bài kỷ niệm chiến tranh biên giới Việt Trung bắt đầu từ ngày 17 tháng 2, 1979. Đây là một hành động hiếm hoi bởi vì cho tới nay chiến tranh biên giới 1979 vẫn là đề tài cấm kỵ và Hà Nội vẫn chưa tổ chức kỷ niệm về cuộc chiến tranh này. Trung Quốc đã xua quân xâm chiếm các tỉnh miền Bắc Việt Nam từ ngày 17 tháng 2, 1979 sau khi quân đội Việt Nam đánh đuổi chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia. Cuộc chiến tuy ngắn nhưng rất đẫm máu với hàng chục ngàn người bỏ mạng ở cả hai bên và kết thúc với việc quân Trung Quốc phải rút đi. Nhưng lúc đó cả Hà Nội lẫn Bắc Kinh đều tuyên bố chiến thắng. Cho tới nay, đề tài chiến tranh biên giới 1979 vẫn bị kiểm duyệt trên các bài báo chính thức ở Việt Nam. Nhưng hôm nay, trang mạng của tờ Lao động, cơ quan ngôn luận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bắt đầu đăng một loạt bài của Đào Tuấn sau khi tác giả gặp lại những nhân chứng đã từng trải qua những thời khắc ác liệt nhất của cuộc chiến tranh biên giới. Họ mô tả những hành động tàn phá giết chóc của quân Trung Quốc vào năm ấy. Trang mạng Infonet của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam hôm nay cũng bắt đầu đăng loạt bài về chiến tranh biên giới, với bài đầu tiên nói về tương quan lực lượng giữa Việt Nam và Trung Quốc vào lúc ấy. Tờ Dân Trí thì có bài nói về kỹ sư liệt sĩ Nguyễn Bá Lại, người đã lấy thân mình che lựu đạn, nói về Bùi Nguyên Khiết, nhà báo chiến trường duy nhất, ngã xuống trong cuộc chiến tranh biên giới. Cũng như về những nữ tự vệ, tuổi còn thanh xuân, từ nơi khác đến, đã hy sinh ở Lào Cai vào năm ấy, mà cho tới nay một số vẫn chưa được biết tên tuổi. Trả lời RFI Việt ngữ hôm nay, nhà văn blogger Phạm Viết Đào cho biết chính áp lực của công luận đã buộc báo chí chính thức phải nói nhiều hơn về chiến tranh biên giới Việt Trung 1979.
Cái ngày 17 tháng 2, rõ ràng là cái áp lực của người dân đến với những cái cơ quan tuyên ngôn cũng đã chuyển và họ cũng thấy rằng bây giờ không thể ngăn cản. Đây là điều mà năm 2022 chúng tôi đã làm cái kiến nghị, mà cái kiến nghị thì bây giờ coi như đã được là thực thi một cách tương đối. Thì nay thì cái việc mà để báo chí nói là chúng tôi rất mừng, coi như để thành một chuyện bình thường báo chí rồi. Báo chí được quyền nói và bị cản trở hoặc là nói mà vẫn bị sợ một cái gì đấy như là giai đoạn trước. Hôm qua nay là tôi thấy bắt đầu rộ lên một loạt báo đăng và những trang người ta đăng rất nhiều, thì tôi thấy đây là một cái điều mà tiến bộ so với những lần trước. Còn đây là cái dịp, chứ còn bình thường thì người ta cũng ít có cơ hội. Như là vừa rồi thì một số báo người ta cũng theo dõi cái mặt trận Hà Giang mà sới lên, thì một số báo cũng bắt đầu nhảy vào để tìm hiểu và đưa tin về cái sư đoàn 356 còn một trong sư đoàn bị thiệt hại nặng ở cái mặt trận Hà Giang ấy. Thì tôi thấy là cũng rất nhiều báo đưa những cái dịp dỗ trận 12 tháng 7 vừa rồi năm 2014 là đúng là 30 năm ấy. Lúc ấy tôi đang ở trong tù, nhưng mà ra tôi bây giờ tôi cập nhật lại thông tin thì tôi thấy nhiều báo đưa vào, bây giờ thì gần như là được sổ đồng rồi, thì là người ta nói một cách rất là sâu và nói rất là kỹ và người đọc người ta cũng theo dõi rất nhiều. Và như vậy là người dù sao thì những liệt sĩ cũng được góp phần được án đổi, nhất là những người đã hy sinh trong cái mặt trận ấy. Còn trước đây mà như tôi lên Hà Giang thì người ta còn theo dõi cả tôi nữa, thì thấy bây giờ thì cái tình thế là cũng đã khác đi rồi.
Vừa rồi là phát biểu của nhà văn blogger Phạm Viết Đào. Về phần nhà nước Việt Nam thì hôm nay vẫn không tổ chức một lễ kỷ niệm chính thức nào về chiến tranh Việt Trung. Hãng tin Đức DPA hôm nay trích lời tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế, viết trên trang Facebook của ông, cho biết là khi hai nước bình thường hóa bàn giao năm 1991, Trung Quốc đã yêu cầu Việt Nam đừng nhắc đến ngày 17 tháng 2 nữa. Vì vậy cho tới nay chính quyền Hà Nội vẫn chưa có những hoạt động chính thức nào để kỷ niệm sự kiện này. Tuy vậy, một số người đã tự động tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh tại biên giới miền Bắc năm 1979, như tại Sài Gòn khoảng 50 người, trong đó có một số nhân sĩ trí thức tên tuổi như giáo sư Tương Lai, hôm nay đã đến tượng đài Đức Trần Hưng Đạo để dâng hoa và thắp nhang tưởng niệm các chiến sĩ đã ngã xuống khi bảo vệ Tổ quốc chống quân Trung Quốc. Tại Hà Nội, một số người, trong đó có một số nhân sĩ trí thức cũng đã đến nghĩa trang Từ Liêm, Hà Nội, dâng hoa và thắp nhang cho các liệt sĩ chiến tranh biên giới 1979. Về ngoại giao, Tổng thống Pháp François Hollande hôm qua khi tiếp đại diện các hiệp hội người Pháp gốc châu Á tại Điện Élysée đã thông báo là trong năm nay ông sẽ đến thăm Việt Nam, nhưng thời điểm chuyến viếng thăm chưa được xác định. Chuyển sang tình hình tại Miến Điện, Tổng thống Thanh Sen cam kết là sẽ không để một tấc đất nào lọt vào tay lực lượng nổi dậy ở vùng biên giới Trung Quốc. Xung đột giữa quân đội chính phủ và sắc tộc Cô Căng nói tiếng Hoa tại bang Shan đã làm hơn 30.000 người phải chạy lánh nạn sang tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Bắc Kinh lo ngại cho an ninh biên giới.
Theo báo chí Miến Điện, trong dịp Quý Lão thương binh tại một quân y viện, Tổng thống Thanh Sen cam kết không để một tấc đất của Miến Điện lọt vào tay phiến quân Cô Căng. Ông kêu gọi quân đội phải bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Từ ngày 9 tháng 2 đến nay, chiến sự diễn ra rất ác liệt, nhất là sau khi phiến quân tấn công một căn cứ của quân đội, gây tử vong cho gần 50 người. Theo báo Miến Điện, không quân phải can thiệp nhiều lần để ngăn chặn phiến quân sắc tộc đánh chiếm thành phố Lao Cai. Hàng chục chiến binh hai bên tử trận trong các trận giao chiến trên đường phố. Đa số dân cư gốc Hoa đã chạy sang bên kia biên giới, Trung Quốc lãnh nạn. Chính quyền Miến Điện lên án thủ lĩnh phiến quân gây chiến và kêu gọi Trung Quốc phải kiểm soát ngăn chặn đồng minh của lực lượng này, tiếp tế lương thực vũ khí. Ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng cuộc xung đột này tác hại đến an ninh và ổn định của vùng biên giới Trung Miến. Để trấn an chính quyền Miến Điện, Bắc Kinh khẳng định không để cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào gây tổn hại cho bang giao hai nước.
Còn tại Afghanistan, quân đội mở một cuộc tấn công ngăn ngừa chống quân nổi dậy Taliban tại cứ địa ở miền Nam nhằm mục đích làm suy yếu bớt lực lượng này trước khi bắt đầu mùa chiến đấu mới, thường bắt đầu vào lúc trời đẹp hơn, tức là khoảng tháng 4 hay tháng 5. Đây là cuộc tấn công đầu tiên của quân đội Afghanistan không có sự hỗ trợ của lực lượng NATO.
Hai tháng sau khi quân đội phương Tây rút khỏi nước này, hôm qua ngày 16 tháng 2 năm 2015, quân đội và cảnh sát Afghanistan đã tiến hành nhiều cuộc tấn công trong khuôn khổ chiến dịch Zulfika nhắm vào bốn khu vực tại tỉnh Helmand, miền nam nước này. Đây là địa điểm gay cấn và là nơi tập trung buôn bán ma túy, đồng thời cũng từng là chiến trường đẫm máu trong lần phản công cuối cùng của mùa chiến đấu năm 2014. Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Afghanistan, 76 chiến binh Taliban đã bị tiêu diệt. Quân đội Afghanistan cũng đã sử dụng nhiều loại vũ khí mới, trong đó có máy dò bom mìn thủ công, một trong những khí cụ sát thương chính đối với quân đội nước này từ 13 năm nay. Lực lượng quốc tế, đứng đầu là Hoa Kỳ, đã hỗ trợ và đào tạo khoảng 350.000 thành viên lực lượng an ninh Afghanistan, nhưng vẫn giữ quyền can thiệp để yểm trợ họ trong trường hợp khẩn cấp. Năm 2015 được coi là năm đầy thách thức, phe Taliban sẽ tăng cường các cuộc tấn công do lực lượng phương Tây đã rút đi. Vì vậy, các cuộc tấn công hôm qua nhằm đánh phủ đầu quân Taliban, phe này đang tập hợp lực lượng trong khu vực này để chuẩn bị cho các cuộc tấn công vào mùa xuân sắp tới. Bạo động tại Afghanistan vào năm 2014 đã đạt tới mức kỷ lục tính từ năm 2001 khi phương Tây can thiệp vào nước này. Theo Liên Hiệp Quốc, hơn 3.000 dân thường đã thiệt mạng, tăng 18% so với năm 2013, và gần 5.000 quân nhân và cảnh sát đã hy sinh trong năm này. Để chấm dứt các cuộc xung đột triền miên, Tổng thống Ghani hứa tìm cách đối thoại hòa bình với quân Taliban chưa từng suy yếu hay bị chiến bại dưới các cuộc phản công của đồng minh hay Afghanistan.
Chuyển sang khu vực nước Úc, 9 công dân nước này được phát hiện nhiễm siêu vàng siêu vi B sau khi dùng phải trái cây nhập khẩu từ Trung Quốc. Công ty thực phẩm nhập khẩu hôm nay đã phải xin lỗi và cho thu hồi sản phẩm do e ngại lây nhiễm sẽ lan truyền.
AFP cho biết, ngay sau khi phát hiện các vụ nhiễm bệnh tại các bang Victoria, Queensland và New South Wales, công ty sản xuất bánh kẹo Petty Foods đã thu hồi 4 loại sản phẩm như quả mọng trộn của các nhãn hiệu Nana's và Creative Gourmet và quả mâm xôi hiệu Nana's. Các loại sản phẩm này chủ yếu được bày bán tại các siêu thị đều được đóng gói tại Trung Quốc. Các ca nhiễm viêm gan siêu vi A được phát hiện cho thấy có liên hệ với việc tiêu thụ các loại quả mọng trộn đông lạnh hiệu Nana's. Để phòng ngừa, 3 thương hiệu khác cũng được rút khỏi các gian hàng. Theo giải thích của ông Rosemary Lester, giám đốc cơ quan y tế bang Victoria, nơi phát hiện 3 ca nhiễm bệnh, xin trích, thường thì nhiễm viêm gan siêu vi A không có phổ biến, mà chủ yếu xảy ra khi đi du lịch đến những quốc gia có dịch bệnh viêm gan siêu vi A. Điểm chung giữa các ca được phát hiện là có tiêu thụ loại sản phẩm này, chứ không phải là do đi du lịch hay đến các điểm ăn uống có phơi nhiễm. Theo nhận định của các chuyên gia, nguyên nhân chính có thể đến từ vấn đề vệ sinh kém của công nhân Trung Quốc và khả năng nguồn nước cung cấp bị ô nhiễm. Bệnh viêm gan siêu vi A lây truyền từ người này sang người khác là do ăn uống thức ăn, nguồn nước, tiếp xúc với các đồ vật có nhiễm phân của người bệnh dù là với lượng rất nhỏ. Viêm gan siêu vi A là do một loại virus gây ra ảnh hưởng đến gan. Người nhiễm bệnh có những triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi, vàng da và thời gian ủ bệnh có thể kéo dài hơn 50 ngày. Cũng liên quan đến Úc, báo chí trong nước hôm nay cho biết là Indonesia vẫn cương quyết duy trì án tử hình hai công dân Úc vì tội buôn ma túy. Tuy nhiên, Jakarta thông báo việc chuyển tù hai tội phạm trên sẽ được trì hoãn và cho phép họ được gặp gỡ gia đình lâu hơn.
Liên hiệp châu Âu một lần nữa kêu gọi tôn trọng lệnh ngừng bắn ở đông Ukraine và rút vũ khí hạng nặng. Tuy nhiên, chiến sự có dấu hiệu gia tăng sau khi phiến quân thân Nga tấn công vào thành cố chiến lược Denbasheva do lực lượng Ukraine kiểm soát.
Bất chấp thỏa thuận Minsk số 2 và cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Đức, Pháp, Nga vào chiều hôm qua, sáng nay phe thân Nga đã đưa nhiều toán võ trang tấn công vào Debaltseve. Chiến sự gia tăng từ nhiều tuần nay ở ngoại vi thành phố đã lan vào trung tâm. Một sĩ quan cảnh sát Ukraine tại chỗ xác nhận với AFP, phiến quân đã sử dụng súng cối, súng phóng lựu vào cuộc tấn công này. Nhiều người chết và bị thương bị bỏ nằm trên đường phố. Phát ngôn viên quân sự Ukraine xác nhận tin trên nhưng cho rằng chỉ có một vài toán phiến quân xâm nhập. Về phần phe thân Nga, một người tự xưng là có trách nhiệm trong Bộ Quốc phòng khẳng định là đã chiếm được nhà ga. Sự kiện này cho thấy cuộc điện đàm giữa Angela Merkel, François Hollande và Vladimir Putin chiều hôm qua không giúp cho tình hình Ukraine giảm căng thẳng. Theo chính phủ Đức, cả ba nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Nga đều quyết định những biện pháp cụ thể cho phép quan sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE giám sát lệnh ngưng bắn, nhưng không nói rõ các biện pháp cụ thể này. Liên hiệp châu Âu một lần nữa kêu gọi hai bên Ukraine tôn trọng lệnh ngưng bắn và triệt thoái vũ khí nặng. Liên hiệp châu Âu than phiền phiến quân cản trở quan sát viên của OSCE đến tận Denbasheva để theo dõi tình hình.
Còn tại Đan Mạch, tối hôm qua khoảng 30.000 người đã tụ họp tại thủ đô nước này để tưởng niệm các nạn nhân hai vụ tấn công khủng bố. Từ Copenhagen, đặc phái viên RFI gửi về bài tường trình.
Les Danois se sont recueillis lundi soir à partir de 20h. Ils étaient des milliers rassemblés devant le centre culturel.
Người dân Đan Mạch tụ họp lại kể từ chiều tối thứ hai vào lúc 20 giờ giờ địa phương. Hàng ngàn người đã tụ tập trước trung tâm văn hóa, nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố đầu tiên. Họ không chỉ tưởng niệm các nạn nhân, mà còn biểu dương sự tự do, nền dân chủ và cả mô hình sống chung giữa các cộng đồng bằng âm nhạc. Qua buổi tưởng niệm, người dân Đan Mạch cũng bày tỏ sự khoan dung và tình người. Ngày thứ hai còn ghi dấu bởi một sự việc gây bối rối và bất ngờ. Điều kỳ lạ là nhiều người Hồi giáo trẻ cực đoan tại khu phố Norebro đã đặt hoa tưởng niệm ngay tại nơi mà Omar el-Hussein, kẻ bị cho là thủ phạm của vụ tấn công, đã bị cảnh sát hạ gục. Người ta có thể cho đó là một hành vi khiêu khích, cổ súy hành động khủng bố, nhưng tại đây họ lại xem đấy chỉ là một cử chỉ tầm thường, tự do biểu hiện và phát biểu cả ý kiến. Tại nơi tụ tập tưởng niệm, nhiều người nói rằng đằng nào, Omar cũng là người Đan Mạch, chúng ta cần phải tôn trọng gia đình của anh ta. Cho dù đó là một kẻ khủng bố và họ có quyền cầu nguyện cho anh ta.
Sani Bourkifa, Copenhague, RFI.
Cũng tại châu Âu, cuộc đàm phán ngày hôm qua tại Bruxelles thất bại, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp từ chối đề nghị triển hạn tài trợ của các đối tác châu Âu để tránh đi đến tình trạng xấu nhất cho vùng Euro. Bruxelles một mặt ra tối hậu thư, một mặt tranh thủ thời gian tìm một giải pháp thỏa hiệp khác.
Một cuộc chiến tranh cân não đang diễn ra giữa chính quyền cánh tả Hy Lạp và các nhà tài trợ châu Âu. Chỉ còn 11 ngày nữa, đến cuối tháng 2, kế hoạch cứu nguy cho Hy Lạp đang được tiến hành sẽ chấm dứt. Athens có nguy cơ bị cạn tiền mặt, trừ phi vài tiền trên thị trường nhưng với lãi suất đắt đỏ hơn 10%. Vấn đề là chính phủ cánh tả Hy Lạp như đã hứa với cử tri không chấp nhận các biện pháp cải cách trói buộc của châu Âu để được tài trợ thêm 6 tháng. Tại bàn thương lượng Bruxelles, Bộ trưởng Tài chính Yanis Varoufakis bác bỏ đề nghị của châu Âu mà ông gọi là phi lý và không thể chấp nhận được. Đáp lại phản ứng của Hy Lạp, chủ tịch các nước sử dụng đồng tiền châu Âu, ông Jeroen Dijsselbloem vào sáng nay tuyên bố Hy Lạp hãy tự quyết định, chấp nhận kế hoạch triển hạn để có tiền rồi sau đó bình tĩnh đàm phán. Theo giới phân tích, nếu không được tài trợ, ngân hàng Hy Lạp sẽ thiếu tiền mặt, quốc gia Nam Âu này không tránh khỏi khánh tận và đi ra khỏi vùng Euro.
Bất ổn tại Libya không chỉ đe dọa khu vực và cả châu Âu, Hải Cập và Pháp cùng cho rằng Liên Hiệp Quốc nên thông qua một nghị quyết cho phép quốc tế can thiệp quân sự vào lãnh thổ này. Trên đây là nhận định của Tổng thống Ai Cập Sisi nhân trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh Pháp Europe 1 ngày hôm nay.
Theo Tổng thống Ai Cập, thế giới không còn lựa chọn nào khác, và điều này cũng hợp lòng dân Libya. Do đó, cần phải hành động để thiết lập lại an ninh và ổn định đất nước, bởi vì bất ổn đang diễn ra tại Libya không chỉ đe dọa tới Ai Cập, các quốc gia lân cận mà còn cả khu vực châu Âu. Ông nói, tôi gửi thông điệp này đến người dân châu Âu và nhất là với người Pháp. Khi tôi gặp Tổng thống Pháp cách đây 4 tháng, tôi đã nói với ông ấy là hãy cẩn thận những gì đang xảy ra ở Libya sẽ biến quốc gia này thành một mảnh đất đe dọa đến toàn khu vực, không chỉ có Ai Cập mà cả lưu vực Địa Trung Hải và châu Âu. Tổng thống Ai Cập cho rằng nhiệm vụ can thiệp quân sự của châu Âu vào Libya dẫn đến sự sụp đổ, chế độ Muammar Gaddafi vẫn chưa hoàn thành, rằng châu Âu đã bỏ rơi dân tộc Libya đang bị kềm kẹp bởi các lực lượng dân quân tự vệ cực đoan. Ông kêu gọi thế giới phải cùng nhau hành động để chống lại khủng bố. Về tổ chức nhà nước Hồi giáo sát hại dã man 21 công dân Ai Cập theo Cơ Đốc giáo, Tổng thống Ai Cập lên án một hành động đáng ghét chống lại nhân loại, chứ không chỉ chống lại riêng người Ai Cập. Hôm qua ngày 16 tháng 2 năm 2015, AFP cho biết trong buổi điện đàm, cả hai Tổng thống Ai Cập và Pháp đã đề nghị triệu tập cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và yêu cầu các biện pháp mới chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm qua cũng lên án mạnh mẽ hành vi hèn hạ và đáng ghét, cho thấy thái độ tàn bạo của IS. Để trả thù cho việc 21 người Cơ Đốc giáo bị hành quyết, Ai Cập hôm qua đã tiến hành nhiều các chiến dịch oanh kích nhắm vào các vị trí của nhóm tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Libya.
Còn hôm nay, Tổng thống Pháp François Hollande đã đến dự lễ tưởng niệm tại Saint-Rion, vùng Bas-Rhin sau khi nghĩa trang của người Do Thái tại đây bị phá hoại. Đây là vụ nghiêm trọng nhất từ hơn 30 năm nay. Nguyên thủ quốc gia Pháp đã kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng sau hành động bài Do Thái này.
Vous pouvez réécouter ce journal en vous connectant sur www.rfi.fr.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Ai Cập cần chiến đấu cơ Rafale của Pháp để bảo vệ an ninh. Hôm qua, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Ai Cập Sisi và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian, Chủ tịch Tổng giám đốc của Tập đoàn Dassault Aviation của Pháp đã ký hợp đồng đầu tiên xuất khẩu chiến đấu cơ Rafale sang Ai Cập. Cairo đã đặt mua đến 24 chiếc Rafale, chính là nhằm tăng cường khả năng bảo vệ an ninh cho nước này, trong bối cảnh căng thẳng khu vực và quốc tế đang gia tăng nỗ lực chống tổ chức nhà nước Hồi giáo và những tổ chức khủng bố khác. Hợp đồng mua máy bay Rafale được ký đúng vào lúc quân đội Ai Cập vừa tiến hành oanh kích vào các vị trí của tổ chức nhà nước Hồi giáo ở nước Libya láng giềng, vài giờ sau khi lực lượng thánh chiến công bố một đoạn video quay cảnh chặt đầu 21 tín đồ Cơ Đốc giáo Ai Cập bị bắt vào tháng Giêng tại đây. Từ khi được Không quân Pháp đưa vào sử dụng năm 2004, chiến đấu cơ Rafale vẫn chưa được xuất khẩu ra nước ngoài, sau 6 lần đàm phán thất bại. Từ tháng Giêng năm 2012, Paris và hãng Dassault đang thương lượng với Ấn Độ về hợp đồng bán 126 chiếc Rafale. Pháp cũng đang trông chờ vào Qatar, một khách hàng tiềm tàng, có thể mua 36 chiếc. Nhưng hợp đồng bán 24 chiếc Rafale cho Ai Cập đã được thương lượng trong một thời gian kỷ lục, tức là chưa tới 3 tháng, cho thấy Cairo đang muốn đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí, thoát khỏi sự lệ thuộc vào đồng minh Hoa Kỳ. Nhu cầu trang bị vũ khí khẩn cấp của Ai Cập xuất phát từ việc nước này đang đối đầu với nhiều thách thức về an ninh, đặc biệt là từ nước Libya láng giềng, một quốc gia đang lún sâu vào hỗn loạn với các trận giao tranh giữa những lực lượng dân quân. Ngay trên lãnh thổ Ai Cập, ở phía Tây, lực lượng Hồi giáo cực đoan với sự yểm trợ của các chiến binh đến từ Syria thường xuyên gây nhiều tổn thất cho quân đội Ai Cập. Còn ở miền Nam, tại vùng Thượng Ai Cập, tổ chức Huynh đệ Hồi giáo vẫn còn hoạt động mạnh, cho dù đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Chính ba yếu tố nói trên đã buộc Tổng thống Sisi phải gấp rút ký một hợp đồng quân sự lớn, nhất là hiện nay không quân Ai Cập đang rất cần được trang bị máy bay tiêm kích để có thể can thiệp trong nước và trong khu vực. Khi oanh kích vào các vị trí của lực lượng nhà nước Hồi giáo tại Libya hôm qua, không quân Ai Cập đã sử dụng chiến đấu cơ F-16 của Mỹ. Cho tới nay, Cairo chỉ có thể dựa vào Hoa Kỳ để trang bị vũ khí. Này với hợp đồng mua 24 chiếc Rafale, họ vừa có thêm một nguồn cung cấp khác. Có qua thì có lại, bán được 24 chiếc Rafale, Pháp lại càng phải yểm trợ cho chính quyền Tổng thống Sisi, một chế độ đang bị quốc tế lên án vì đàn áp thô bạo phe đối lập. Thật ra thì Pháp cũng như các nước phương Tây khác và các nước trong khu vực đang rất lo ngại trước nguy cơ mất ổn định do sự hiện diện của lực lượng nhà nước Hồi giáo tại Syria, Iraq và nay ở cả Libya, quốc gia có đến cả ngàn km đường biên giới chung với Ai Cập. Thành ra Paris đành phải bỏ ngoài tai những chỉ trích của các tổ chức bảo vệ nhân quyền để bán chiến lô cơ Rafale cho Cairo, với lập luận rằng muốn có phát triển và dân chủ thì trước hết phải bảo đảm được an ninh cho Ai Cập. Chưa kể là quân đội Ai Cập còn cần phải có đủ khả năng bảo đảm an ninh cho kênh đào Suez, nơi trung chuyển phần lớn giao thương hàng hải của thế giới. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình, đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thu Hằng, sau đó là tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách với đề tài Nợ công Hy Lạp, cuộc đọ sức giữa Athens với châu Âu. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI Việt ngữ với blogger Nguyễn Tường Thụy từ Việt Nam, nói về cuộc chiến biên giới 1979 cho tới nay vẫn bị Hà Nội quên lãng.
Cách nay 36 năm, vào ngày 15 tháng 2 năm 1979, Bắc Kinh xua 600.000 quân tấn công 5 tỉnh địa đầu của Việt Nam, và cho đến nay Trung Quốc vẫn còn chiếm giữ nhiều khu vực. Cuộc chiến này, theo những tướng lãnh hồi hưu như cựu tướng Lê Văn Cương, phải được xem ngang hàng với chiến công của Quang Trung đại phá quân Thanh. Tuy nhiên, không rõ vì sao chính quyền Việt Nam im lặng, không tổ chức kỷ niệm, không vinh danh tử sĩ và không đưa vào chương trình lịch sử. Được RFI đặt câu hỏi từ Hà Nội, blogger Nguyễn Tường Thụy với tư cách là một người lính cũ, một công dân Việt Nam, chia sẻ những suy nghĩ của ông.
Từ năm 1979 đến nay, thời gian cũng đã qua, và cuộc chiến tranh biên giới là cũng nhiều người yêu nước và nhiều người đã nghĩ đến những người đã hy sinh để bảo vệ biên cương của Tổ quốc, thì nhiều người cũng rất buồn về cuộc chiến tranh này đã được trở về đi vãng. Hiện nay là họ không dạy ở trong nhà trường. Ông và tôi cũng biết là đây một cái thỏa thuận của chính phủ Việt Nam và đảng của chính phủ Trung Quốc là không nhắc đến cuộc chiến tranh biên giới năm 1979. Tôi nghĩ thế này, là một người lính dù bất kể ở đâu đã hy sinh, đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc thì đều được tôn vinh, mà cũng không thể chấp nhận được cái sự thỏa thuận một cách rất là vô lý được. Bởi vì là khi mà quan hệ băng giao giữa hai bên muốn đeo tốt nhất cũng không có nghĩa là phải xóa lịch sử. Quan hệ Việt Mỹ cũng thế thôi. Quan hệ Việt Mỹ phát triển cũng rất là tốt. Thế nhưng mà tại sao mà ở trong cái cuộc chiến tranh Việt Mỹ rồi và cuộc chiến tranh 1955, 1975 đấy thì vẫn cứ tổ chức kỷ niệm, vẫn cứ tuyên truyền giáo dục cho thanh thiếu niên, các cháu học sinh mà người ta không ngại vấn đề đó. Và cái việc mà kỷ niệm và tuyên truyền cuộc chiến tranh Việt Mỹ nó cũng cả cản trở đến mối quan hệ mà băng giao Việt Mỹ. Thế mà trong khi đó là nếu mà Việt Nam và Trung Quốc có một sự thỏa thuận là không nhắc lại những cái người lính đã ngã xuống, nói chung là không nhắc lại cuộc chiến tranh năm 79, thì là một cái điều hết sức vô lý. Vì anh có quan hệ tốt với nhau là tốt, không phải là cái chuyện là xóa đi lịch sử, mà tốt với nhau là phải cùng đấy nhìn nhận quá khứ hiện tại và hướng tới tương lai, thì tôi nghĩ là vẫn có thể xây được cái mối quan hệ tốt đẹp thôi. Nhưng mà vì cái chuyện đấy mà không được nhắc đến cuộc chiến tranh hàng chết hàng chục vạn đồng bào và chiến sĩ Việt Nam ra khỏi lịch sử, là tôi rất bất bình trong cái chuyện này. Hôm nay có một người bạn tôi cũng nói chuyện, gia đình cũng có người đã không phải trong cuộc chiến tranh năm 79 nhưng không được công nhận là liệt sĩ. Và khi mọi người thông báo là đến lấy tiền gói nhang cho các gia đình liệt sĩ là anh cũng đến, nhưng mà họ lại bảo là không có trong danh sách. Thế thì làm cho họ tủi thân vô cùng, và họ cảm thấy là con họ, con cái, người thân của họ hy sinh cách vui, nó không phải hy sinh vì Tổ quốc nữa mà để bảo vệ Tổ quốc, mà là cái sự hy sinh vô ích.
Thưa anh Nguyễn Tường Thụy, với tư cách là một cái người lính cũ và một công dân Việt Nam, thì thưa anh, cái cuộc chiến, cái mưu toan của Trung Quốc khi tấn công vào biên giới Việt Nam năm 1979 và 35 năm sau cho đến ngày nay, những cái đe dọa ở Biển Đông nó có cùng một ý nghĩa không thưa anh?
Vâng, cái cuộc chiến tranh 79 thì cũng đã có nhiều bình luận rồi. Và về nguyên nhân của cuộc chiến tranh năm 79 thì là báo chí cũng đề cập rất nhiều. Vấn đề quan trọng là cái nguyên nhân chính là ban lãnh đạo Trung Quốc bất đồng với ban lãnh đạo Việt Nam, và họ cho rằng Việt Nam vong ơn bổ nghĩa, và như Đảng Tiểu Bình tuyên bố thì dạy cho Việt Nam bài học và gọi Việt Nam là bọn côn đồ. Tuy nhiên trước khi đánh Việt Nam ngày 17 tháng 2, về phía Trung Quốc cũng nói rằng đây là cuộc Đảng Tiểu Bình cũng nói rằng đây là một cuộc chiến tranh tấn công tự vệ và có thời hạn. Cho nên sự mà rút lui của họ ngày 18 tháng 3 rút lui hoàn toàn thì nó cũng đỡ nhục nhã đi phần nào. Nhưng rõ ràng đấy là một cuộc chiến tranh sinh nghĩa và là một sự trừng phạt của Trung Quốc đối với Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là trong cuộc chiến tranh đấy, này là phía Trung Quốc có lấn chiếm vào một số đất biên giới, mặc dù khi mà họ rút hết thì họ vẫn cứ chiếm lại một số phần lãnh thổ. Thì theo tôi thì là như vậy là Việt Nam cũng bị mất một số lãnh thổ về trong cái cuộc chiến tranh biên giới như vậy. Để nó rút thì không rút hẳn mà vẫn tiếp tục là chiếm đóng ở đấy. Nhưng cái nguyên nhân về tham vọng lãnh thổ nó nhỏ thôi. Thế chính là nó là Trung Quốc là bị trừng phạt cho Việt Nam. Còn và còn sự gây hấn của Trung Cộng Biển Đông rõ rồi. Biển Đông là một chiến vị trí chiến lược rất quan trọng ở khu vực Đông Nam Á. Và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là chủ quyền của Việt Nam từ xưa, nhưng mà Trung Quốc là chơi cái con bài như vậy là cứ đánh dần lấn dần, và nó vừa là vị trí chiến lược và được biết rằng ở Biển Đông là phát hiện ra cũng trữ lượng dầu quốc khai, cho nên nó có thể cả tham vọng như thế. Cho nên là cái mục đích gây hấn Trung Quốc ở Biển Đông với Việt Nam hiện nay, kể cả tất nhiên cả Philippines nữa, nó xuất phát từ cái tham vọng lãnh thổ, mà bài sự bành trướng lãnh thổ của chủ nghĩa đại Hán thì nó có từ ngàn đời nay.
Thưa anh Nguyễn Tường Thủy, câu hỏi cuối cùng là thưa anh, năm nay 35 năm sau 1979 thì chính quyền Việt Nam có một cái dấu hiệu nào tái lập cái sự thật và để cho người dân Việt Nam có cái quyền tự do để mà tưởng niệm những người lính đã hy sinh để bảo vệ biên cương không, thưa anh?
Từ trước cái này thì liên quan chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Trung Quốc năm 79 và hải chiến Hoàng Sa của những người lính Việt Nam Cộng Hòa năm 1974 thì là họ không cho tưởng niệm và họ không ủng hộ chuyện tưởng niệm, và tất cả những cuộc tưởng niệm mới bị gây khó khăn rất nhiều. Tôi đã có năm ngoái bằng cúc ngày 17 tháng 2 là chúng tôi phải bê vòng hoa đi chạy hết chỗ nọ chỗ kia muốn đặt để thắp cho các anh nén hương nhưng không được. Năm nay thì tôi được biết là ở Sài Gòn họ không cản trở. Hôm nay có một cái nhóm ở Sài Gòn đến thắp hương tưởng niệm cho các chiến sĩ hy sinh ở biên giới 17 tháng 2 trong cuộc chiến tranh ấy, thì họ không cản trở. Như ở Hà Nội cũng có một sự gây rắc rối nho nhỏ và cũng có lời qua tiếng lại từ dưới cái lực lượng gọi là an ninh hoặc là những cái kẻ gọi là mặc quần áo thường phục đấy, thông thường là vẫn cứ hay gây rối thôi. Trong những chuyện này vừa qua cũng có va chạm, khoảng 15 và khoảng 18 đều có sự va chạm và cả.
Yeah. Thưa anh Nguyễn Tường Thủy, như vậy là chính quyền Việt Nam không có một cái nghi lễ chính thức nào để tưởng niệm?
Chắc chắn là không có anh ạ, và báo chí Việt Nam cũng không nói đến, không thể nói gì cả.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn blogger Nguyễn Tường Thủy từ Hà Nội.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Báo mạng chính thức tại Việt Nam đăng nhiều bài kỷ niệm chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979. Tại Ukraine, phiến quân thân Nga tấn công vào thành phố chiến lược Dobanseve bất chấp lệnh ngưng bắn. Liên hiệp châu Âu ra tối hậu thư cho Hy Lạp tìm một giải pháp thỏa hiệp. Ai Cập muốn Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết về việc can thiệp vào Libya chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Mỗi ngày một sự kiện, Ai Cập cần chiến đấu cơ Rafale của Pháp để tự vệ. Cuộc chiến biên giới 1979 bị Hà Nội quên lãng, RFI phỏng vấn blogger Nguyễn Tường Thủy từ Hà Nội. Trước khi bước sang tạp chí Kinh tế, và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Các chủ đề liên quan tới thời sự Pháp được các báo quan tâm là vụ xét xử Canton có liên quan tới cựu giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế. Ngoài ra, các báo cũng tiếp tục quan tâm cải tổ luật lao động của Pháp trong chuỗi luật Macron. Về thời sự quốc tế, các báo đề cập tới Libya một mặt trận mới chống tổ chức nhà nước Hồi giáo, cùng với cú sốc sau vụ khủng bố tại thủ đô của Đan Mạch, và cuối cùng là lo lắng thỏa thuận ngừng bắn ký tại Minsk có thể bị chết yểu. Thời sự châu Á được đề cập trên trang quốc tế của báo Leseco với các thông tin Nhật Bản thoát khỏi suy thoái nhưng tăng trưởng rất chậm. Còn tại Trung Quốc thì đầu tư nước ngoài giảm nhịp và Thái Lan đang nỗ lực xóa bỏ vết tích của cuộc khủng hoảng chính trị năm 2014.
Cuối tháng Giêng vừa qua, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã công du Bắc Kinh nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại song phương, đồng thời thu hút các nhà đầu tư Trung Quốc ngày càng quan tâm tới châu Âu. Thế nhưng tại Pháp, đầu tư Trung Quốc lại là một chủ đề chính trị khá nhạy cảm. Báo Le Monde mở chuyên mục hồ sơ phân tích nỗi lo lắng này dưới tựa đề Chào mừng Trung Quốc xâm lăng.
Sự kiện gây lo lắng trong dư luận Pháp là việc tư nhân hóa sân bay Toulouse. Trước đó, Club Med, một hãng lữ hành Pháp cũng đã rơi vào tay tập đoàn Fosun của Trung Quốc. Nhưng chưa hết, trong giới thể thao, câu lạc bộ bóng đá Soso thuộc tập đoàn Peugeot cũng có khả năng bị LED Leduc của Trung Quốc mua lại. Hay gần đây, một công ty sản xuất đèn LED khác là Bắc Kinh Senan cũng vừa ký hợp đồng mở một nhà máy sản xuất tại Verdun bắt đầu từ năm 2016 tới. Theo một chuyên gia, đây mới chỉ là bước đầu. Năm 2014, có 272 thương vụ mua bán và đầu tư với tổng số tiền lên tới 103 tỷ đô la, tương đương với khoảng 90 tỷ euro, so với 200 thương vụ vào năm 2013. Đây là kết quả của việc chính quyền Trung Quốc đã giảm bớt các thủ tục rườm rà và xóa bỏ việc phải xin phép trước nếu số tiền cần chuyển ra nước ngoài vượt quá 100 triệu đô la. Trong chiến dịch đầu tư ra nước ngoài, châu Âu là mục tiêu quan trọng của Trung Quốc. Nếu như trước đây, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào ưu tiên phát triển kinh tế trong nước và tung đầu tư vào hai khu vực châu Phi và châu Mỹ Latin, đây là hai nhà cung cấp nguyên liệu quan trọng nhất. Ngoài ra, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng cho rằng thủ tục tại châu Âu quá phức tạp và chuẩn tắc. Thế nhưng, hiện nay cuộc chinh phục phương Tây đang được đẩy mạnh. Cuộc khủng hoảng đang hoành hành tại châu Âu hiện nay đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Trung Quốc can thiệp. Không chỉ mua đứt, họ còn quan tâm tới xây dựng các khu vực mới hay trùng tu các cơ sở đã tồn tại. Khoảng 150 hợp đồng đã được ký kết vào năm 2014, với số tiền lên tới 18 tỷ đô la, gấp đôi so với năm 2013. Trong đó có khoảng 10 hợp đồng liên quan tới Pháp. Ví dụ như việc China Hoshin đã mua lại tập đoàn Alcatel-Lucent hay Xinjiang International mua lại tập đoàn Louvre Hotel, quản lý một chuỗi các khách sạn bình dân. Ngoài ra, phải kể tới việc quỹ China Investment Corporation đang nắm 30% hoạt động khai thác và sản xuất của công ty sản xuất khí đốt Pháp GDF Suez.
Hiện giờ, nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc cũng quan tâm đầu tư ra nước ngoài với sự hỗ trợ của nhà nước thông qua ngân hàng trung ương. Lĩnh vực họ quan tâm là công nghệ, kỹ năng và các thương hiệu mà họ có thể kinh doanh được tại Trung Quốc. Ngoài ra còn phải kể tới các quỹ đầu tư Trung Quốc như Honey Capital đã mua lại Pizza Express, cửa hiệu dây chuyền bán pizza của Anh.
Dù phát triển nhanh, song thị phần của Trung Quốc vẫn khá khiêm tốn tại Pháp. Hiện có khoảng 250-300 doanh nghiệp Pháp có vốn Trung Quốc và sử dụng 15.000 nhân công. Con số này vẫn xa so với 440.000 người Pháp đang làm việc cho các công ty của Mỹ. Một vấn đề đặt ra là, đối với một số người, so với các nước láng giềng như Ý, Anh, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Đức, thì Pháp đang gặp khó khăn để thu hút các nhà đầu tư Trung Quốc. Vì trong mắt người Trung Quốc, Pháp không phải là một nước công nghiệp và công nghệ. Các nhà đầu tư châu Á này lại mê ngành công nghệ của Đức hay lĩnh vực bất động sản và tài chính của Anh. Trong chuyến công du cuối tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Pháp đã cố gắng thu hút giới đầu tư Trung Quốc khi phát biểu rằng nước Pháp chưa bao giờ lại mong muốn đón tiếp các doanh nghiệp Trung Quốc đến thế.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Vẫn liên quan tới Trung Quốc, một chủ đề được báo Libération quan tâm, đó là Trung Quốc tiến hành hoạt động gián điệp trên quy mô lớn tại Pháp. Một tài liệu mật tổng hợp tình hình của Tổng cục Phản gián Pháp DGSI cảnh báo về các phương pháp hoạt động tình báo kinh tế của Trung Quốc trên mọi lĩnh vực tại Pháp.
Về mặt chính thức, quan hệ giữa Pháp và Trung Quốc đều thuận buồm xuôi gió. Trung Quốc đầu tư vào nhiều dự án ở Pháp như sân bay Blagnac ở Toulouse, hãng Airbus, câu lạc bộ Club Med, tập đoàn xe hơi Peugeot PSA và các khu trồng nho làm rượu vang ở vùng Bordeaux. Theo lời Thủ tướng Pháp Manuel Valls, nhân chuyến công du Bắc Kinh vừa qua thì không có gì đáng lo ngại cả. Thế nhưng, cơ quan phản gián Pháp không cảm thấy như vậy và cho rằng Trung Quốc rất xông xáo trong lĩnh vực tình báo kinh tế. Phản gián Pháp nhận định Trung Quốc rất giỏi trong việc đánh cắp các thiết bị thử nghiệm và tin tặc. Chừng nào chưa bị bắt thì không có gì có thể ngăn chặn được họ. Tình báo Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến các đổi mới công nghệ trong lĩnh vực hàng không, không gian hay là y sinh. Cục 2 của quân đội Trung Quốc trực tiếp chỉ đạo các hoạt động này. Một mối quan tâm khác trong chính quyền Trung Quốc là theo dõi, giám sát các nhà ly khai, đối lập chính trị. Giới lãnh đạo Bắc Kinh rất lo ngại phong trào Pháp Luân Công, vấn đề người Tây Tạng, các hiệp hội ủng hộ cuộc đấu tranh của người Tây Tạng, các cộng đồng người Đài Loan, Duy Ngô Nhĩ và các nhà ly khai chính trị.
Báo Libération cho biết là ngay cả Tổng cục Phản gián Pháp cũng đã từng bị tình báo Trung Quốc thâm nhập. Cách đây vài năm, một lãnh đạo của cơ quan này dường như đã tạo ra mềm yếu trước một đối tượng Trung Quốc làm việc cho cơ quan tình báo của Bắc Kinh.
Tài liệu của Phản gián Pháp nêu rõ, các nhân viên tình báo Trung Quốc hoạt động với vỏ bọc ngoại giao trong Sứ quán Trung Quốc tại Paris và các cơ quan lãnh sự ở Marseille, Strasbourg, nơi có Nghị viện châu Âu, Lyon và Pontivy thuộc Pháp. Bắc Kinh cũng thường xuyên điều phái các nhân viên tình báo dưới danh nghĩa là sinh viên, thực tập sinh, thành viên các phái đoàn thương mại và những người này là những chuyên gia đi lạc đường trong các cuộc viếng thăm nhà máy. Theo Sứ quán Pháp tại Bắc Kinh, hiện có khoảng 50.000 sinh viên Trung Quốc đang theo học tại Pháp. Đương nhiên, tất cả không phải là gián điệp của Bắc Kinh. Các dự án, liên doanh, nghiên cứu giữa các tập đoàn bào chế dược phẩm cũng là đối tượng nhòm ngó của ngành tình báo kinh tế Trung Quốc. Một nhân viên phản gián Pháp nói với báo Libération, trên thực tế, tình báo Trung Quốc vẫn hoạt động với tâm lý như thời chiến tranh lạnh. Bất kể lúc nào, mọi thành viên của cộng đồng người Trung Quốc, đặc biệt là các sinh viên đang theo học tại các đại học, các thực tập sinh trong những doanh nghiệp công nghệ mũi nhọn, có thể được sử dụng để thu thập thông tin. Do vậy, rất khó ngăn chặn các hoạt động này. Việc chỉ định các đại diện những hiệp hội sinh viên, giới nghiên cứu Trung Quốc tại Pháp, lãnh đạo các viện khổng tử đều phải có sự chấp thuận của Sứ quán Trung Quốc. Do không có đủ người để theo dõi, giám sát, DGSI tìm cách cảnh báo, kêu gọi tinh thần cảnh giác trước nguy cơ tình báo kinh tế trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn. Cũng do thiếu phương tiện và nhân lực, từ năm 2011, cơ quan phản gián và hiến binh Pháp đã không còn hợp tác với nhau nữa trong việc điều tra, ngăn chặn hoạt động tình báo kinh tế. Để khắc phục tình trạng này, DGSI tìm cách thiết lập mối quan hệ làm việc với giới lãnh đạo, các trường đại học, các viện công nghệ hoặc các doanh nghiệp công nghệ mũi nhọn.
Về thời sự châu Âu, vào lúc mà cuộc thương lượng giữa chính quyền Athens và Bruxelles về kế hoạch giải quyết nợ công của Hy Lạp bị bế tắc, và một trong những nguyên nhân là do thái độ cứng rắn của chính quyền Berlin, trang kinh tế báo Libération có bài phỏng vấn ông Daniel Cohn-Bendit, nguyên đồng chủ tịch nhóm nghị sĩ đảng xanh tại Nghị viện châu Âu. Theo ông, Đức đánh giá thấp mức độ kiệt quệ của xã hội Hy Lạp.
Libération cho rằng người ta có cảm giác là Đức muốn trừng phạt Hy Lạp. Ông Cohn-Bendit giải thích, Đức cũng như các nước ở Bắc Âu, Hà Lan, tin rằng chỉ mình Hy Lạp phải chịu trách nhiệm về tình trạng kinh tế hiện nay, và Athens phải trả giá cho lỗi lầm này. Vẫn theo ông Cohn-Bendit, dân Đức tin rằng chính họ tự tái thiết đất nước sau chiến tranh. Điều này hoàn toàn sai. Nếu không có kế hoạch Marshall do Mỹ tài trợ, nếu không có thỏa thuận London vào năm 1953, xóa bỏ một phần nợ của nước Đức, và nếu không có dự án xây dựng Liên hiệp châu Âu, thì không rõ bây giờ nước Đức ra sao. Chính phủ Đức hiện nay tìm cách duy trì suy nghĩ này trong người dân. Chính vì thế, Đức mới tự cho phép mình lên lớp dạy dỗ châu Âu. Tình hình châu Âu càng trở nên phức tạp, trong khi Hy Lạp thì lại tin rằng họ là nạn nhân của lịch sử, của đế chế Ottoman, của Thổ Nhĩ Kỳ, của Đức, Hoa Kỳ, và bây giờ họ là nạn nhân của châu Âu. Nói tóm lại, đó là một nước Hy Lạp bị truy bức và không chịu trách nhiệm gì cả. Ông Cohn Bendit tố cáo, trong cuộc khủng hoảng Hy Lạp, chính quyền Berlin đã cư xử như Moscow trong hồ sơ khủng hoảng Ukraine, và Hy Lạp thì cư xử như Ukraine, luôn coi mình là nạn nhân. Do vậy, ông Cohn Bendit cho rằng Đức và Hy Lạp nên quay lại đối thoại với nhau, và ông tin tưởng Hy Lạp không ra khỏi Liên hiệp châu Âu.
Tiếp tục chương trình Việt ngữ của RFI, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn. Nợ công Hy Lạp, cuộc đọ sức giữa Athens và châu Âu.
Tạp chí Kinh tế. Làm thế nào tránh để bộ ba các nhà tài trợ quốc tế khóa van tín dụng để không bị loại ra khỏi khối 19 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu mà vẫn không phụ lòng tin tưởng của người dân đòi chấm dứt các biện pháp khắc khổ đẩy Hy Lạp vào một cuộc khủng hoảng vô tiền khoáng hậu về mặt xã hội? Đấy là bài toán nan giải đang đặt ra cho tân thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras. Chính quyền mới của ông Tsipras đang lao vào một cuộc chạy đua với thời gian để thuyết phục các nhà tài trợ cho Hy Lạp có thêm thời hạn thanh toán nợ để cân bằng hóa ngân sách và nhất là chấm dứt các biện pháp khắc khổ đang tạo ra một cuộc khủng hoảng về phương diện xã hội. Chính quyền mới của Athens trong tay đảng cánh tả cấp tiến Syriza sẽ đề nghị những gì với các chủ nợ? Châu Âu cũng như là Quỹ tiền tệ quốc tế sẵn sàng nhượng bộ đến mức độ nào, và làm sao để giảm nhẹ gánh nợ cho Hy Lạp, giúp quốc gia với gần 12 triệu dân này quay trở lại với con đường tăng trưởng. Đảng Syriza của ông Alexis Tsipras lên cầm quyền vào cuối tháng Giêng vừa qua nhờ vào một lời hứa với cử tri, đó là sẽ đàm phán lại về khoản nợ công 320 tỷ euro. Athens không chấp nhận áp dụng thêm các biện pháp cắt giảm chi tiêu như đòi hỏi của các chủ nợ. Ngay sau khi nhậm chức hôm 26 tháng Giêng, tân Thủ tướng Hy Lạp và Bộ trưởng Tài chính Yanis Varoufakis đã lên đường đi một vòng châu Âu để vận động các thành viên trong khối euro đứng về phía Athens. Một trong ba chủ nợ chính của Hy Lạp là ngân hàng BCE, lập tức đã bắn đi nhiều tín hiệu để buộc tân nội các của Thủ tướng Tsipras phải nhanh chóng đưa ra một kế hoạch cụ thể để đàm phán và nhất là phải tỏ thái độ thực tế. Ông Tsipras lên cầm quyền trong bối cảnh mà tổng sản phẩm nội địa của Hy Lạp vào năm ngoái, sau 5 năm khủng hoảng liên tiếp và sau hai kế hoạch hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đã giảm đi đến 25% so với thời điểm của năm 2010. Thế rồi tổng nợ công của nhà nước Hy Lạp thì lại lên đến 320 tỷ euro, tức là tương đương với 170% GDP nước này. 30% dân số trong tuổi lao động không có việc làm, tỷ lệ thất nghiệp lên đến 65% đối với những người trong độ tuổi từ 20 đến 30. Lương tháng trung bình của người dân Hy Lạp thì đang từ 1.500 euro trước khủng hoảng năm 2010, rơi xuống còn khoảng 700 euro. Lương của các công nhân viên chức nhà nước cũng bị giảm hơn 60%. Sự kiện chưa từng thấy là nhân viên tình báo Hy Lạp đã phải đình công chống chính phủ giảm lương của họ. Thế rồi 1/3 dân số trên quê hương của Socrates không đủ ăn ngày hai bữa. Dân thành phố thì đổ về các vùng quê, họ quay lại với công tác trồng trọt để kiếm miếng ăn qua ngày. Nhiều trường học phải đóng cửa vì không có phương tiện thanh toán hóa đơn điện nước. Thậm chí là các trận bóng đá cũng phải đấu vào ban ngày vì các câu lạc bộ không còn đủ tiền để thắp đèn soi sáng các sân vận động cho các cầu thủ tranh tài. Sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008-2009, Hy Lạp đã nhiều lần bị đe dọa mất khả năng thanh toán. Bộ ba các nhà tài trợ quốc tế gồm Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE và Liên hiệp châu Âu đã phải tung ra hai gói hỗ trợ 110 và 142 tỷ euro vào năm 2010, rồi sau đó là năm 2012 để cứu nguy cho Hy Lạp. Và gần 250 tỷ euro đó đã được Quỹ ổn định tài chính của châu Âu FESS cấp cho Athens dưới hình thức tín dụng. Về phần các chủ nợ tư nhân của Hy Lạp, gồm các ngân hàng, các hãng bảo hiểm hay là các quỹ đầu tư v.v., thì vào tháng 3 năm 2012, số này đã đồng ý xóa 70% nợ, tức là khoảng hơn 100 tỷ euro cho chính quyền Athens. Trả lời trên đài France Inter, chuyên gia về kinh tế và cũng là phó chủ tịch của cơ quan tư vấn trong ngành tài chính ngân hàng Lazare, ông Mathieu Pigas, cho rằng Hy Lạp đang trong cái vòng luẩn quẩn không có lối thoát. Chính quyền mới của Thủ tướng Tsipras đang nhờ tập đoàn Lazare hỗ trợ để đàm phán với quốc tế về vấn đề nợ công.
La situation telle qu'on la connaît aujourd'hui est aussi le produit ou le résultat des caractéristiques de l'économie grecque dont on a parlé tout à l'heure.
Tình trạng thế hạng của Hy Lạp hiện nay là hậu quả của hàng loạt những nét đặc thù của nền kinh tế nước này. Đó là một nền kinh tế mà có hoạt động ngoài luồng, hay nói nôm na là chợ đen, chiếm từ 35% tới 40% tổng sản phẩm nội địa, trước khi nổ ra cuộc khủng hoảng. Bên cạnh đó là hiện tượng trốn thuế tràn lan, chính phủ thì chi tiêu bừa bãi mà vẫn không đóng tròn vai trò bảo đảm ổn định trong xã hội. Khi khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng nổ vào những năm 2008-2009, Hy Lạp cũng như rất nhiều quốc gia khác trên thế giới đã bị lôi vào vòng xoáy. Nhưng Hy Lạp phải đương đầu với nhiều thách thức hơn khi bị cộng đồng quốc tế áp đặt các biện pháp khắc khổ. Ở đây tôi cũng xin lưu ý một điều hết sức quan trọng là kể từ năm 2010 cho tới nay, tức là trong 4-5 năm liên tục, mức nợ của Hy Lạp đã không tăng thêm lên mà thậm chí còn giảm. Có điều là trong cùng thời kỳ, GDP của Hy Lạp cũng đã giảm đi và thậm chí là bị giảm đến 25%. Do vậy, tỷ lệ nợ công so với GDP đã tăng lên và đó là cái cớ để cho các nhà tài trợ quốc tế bắt Hy Lạp phải thắt lưng buộc bụng thêm nữa. Chúng ta thấy Hy Lạp sa vào cái vòng luẩn quẩn mà không có ngõ thoát.
Trên thực tế, lập trường của đảng Syriza đã có phần nào hòa dịu hơn so với trong thời kỳ tranh cử. Trước cuộc bầu cử ngày 25 tháng Giêng, đảng này từng đòi quay lưng lại với ba chủ nợ chính, chấm dứt các biện pháp thắt lưng buộc bụng, và Athens đã từng tuyên bố là có thể xoay sang các nguồn tài trợ khác mà không cần đến bộ ba BCE, IMF và Liên hiệp châu Âu. Nhưng một khi ngồi vào chiếc ghế thủ tướng, thì lãnh đạo của đảng Syriza đã tỏ thái độ chừng mực hơn. Thủ tướng Tsipras muốn xây dựng một nền tảng mới trong quan hệ giữa Hy Lạp với các nhà tài trợ quốc tế, trên cơ sở là cộng đồng quốc tế phải đồng ý giảm nhẹ gánh nợ cho Athens, nới lỏng những đòi hỏi về cân bằng ngân sách. Đổi lại thì chính quyền Hy Lạp cam kết là sẽ tiếp tục thúc đẩy công cuộc cải tổ và nỗ lực chống nạn trốn thuế. Trong lộ trình đàm phán với các đối tác châu Âu và IMF, Athens đã đề nghị, thứ nhất là tuân thủ đến 70% những cam kết cải tổ mà các chính quyền trước đã thông qua để nhận được hai gói hỗ trợ 110 và 142 tỷ euro. 30% các biện pháp còn lại bị chính quyền mới của Thủ tướng Tsipras coi là độc hại đối với nền kinh tế nước này. Thế nhưng đổi lại thì nội các Tsipras cũng đòi cộng đồng quốc tế phải giảm bớt gánh nợ nần cho Athens, cụ thể là Athens bằng lòng giảm bội chi ngân sách như là yêu cầu của quốc tế, nhưng cũng phải có phương tiện để khắc phục những hậu quả tai hại về mặt xã hội mà các biện pháp khắc khổ đã tạo ra trong 5 năm vừa qua. Điều kiện thứ ba mà Hy Lạp đặt ra với các nước trong khối euro là Hy Lạp muốn vẫn được ngân hàng BCE cấp tiền mặt để không bị mất khả năng thanh toán. Athens cũng đòi được quyền phát hành công trái phiếu tối đa là 11 tỷ euro thay vì chỉ 8 tỷ như quy định hiện tại. Thế nhưng quan trọng hơn cả là chính quyền của Thủ tướng Alexis Tsipras muốn được quốc tế xóa bớt một phần khoản nợ 320 tỷ euro, tương đương với hơn 170% GDP của Hy Lạp. Cuộc đàm phán đầu tiên giữa Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis với 18 đồng nhiệm châu Âu
đã không mang lại kết quả cụ thể. Châu Âu vẫn tiếp tục đòi Hy Lạp phải giảm tỷ lệ nợ công so với GDP. Vấn đề đặt ra, theo như ghi nhận của ông Matthew Pigas, phó chủ tịch cơ quan tư vấn trong ngành tài chính ngân hàng Laza, là trong 5 năm vừa rồi, nợ công của Hy Lạp tuy là đã không tăng và thậm chí là còn giảm. Thế nhưng cùng lúc, tổng sản phẩm nội địa của quốc gia này đã giảm đi một cách nghiêm trọng và chỉ còn tương đương với 75% so với hồi năm 2010. Như vậy, đương nhiên, tỷ lệ nợ so với GDP đã phải tăng lên. Theo thẩm định của chuyên gia tài chính Matthew Pigas, giải pháp tốt nhất đối với Hy Lạp là các định chế tài chính đa quốc gia nên xóa bớt một phần nợ cho nước này. Xóa được bao nhiêu thì điều đó còn tùy thuộc vào khả năng thương lượng của chính quyền Athens.
Alors le mandat est très simple, hein. Nous jouons le rôle de conseiller financier du gouvernement grec qui consiste à accompagner et à assister le gouvernement.
Vai trò của ngân hàng Laza là cố vấn cho chính phủ mới tại Hy Lạp để đưa quốc gia này trở lại với con đường tăng trưởng. Để đạt được mục tiêu đó thì Hy Lạp bắt buộc phải đàm phán với các nhà tài trợ để được giảm nợ, giảm bớt các chi phí tài chính mà tới nay chính quyền Athens vẫn phải rót vào túi các chủ nợ. Bởi vì hiện nay kinh tế Hy Lạp đang bị ngạt thở vì các khoản nợ đáo hạn, cho dù các nhà đầu tư tư nhân năm 2012 đã xóa bớt 100 tỷ euro nợ cho quốc gia này. Câu hỏi đặt ra là quốc tế cần giảm bao nhiêu nợ cho Hy Lạp để giúp cho nước này có điều kiện phát triển? Câu trả lời hoàn toàn phụ thuộc vào các vòng đàm phán sắp tới giữa chính quyền của Thủ tướng Tsipras với bộ ba nhà tài trợ là Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Liên hiệp châu Âu. Cá nhân tôi nghĩ là quốc tế cần xóa 100 tỷ euro nợ cho Hy Lạp. Vì sao tôi lại đưa ra con số 100 tỷ euro này? Thứ nhất, nếu như các nhà tài trợ tư nhân, tức là các tập đoàn, các ngân hàng, các hãng bảo hiểm hay quỹ đầu tư đã xóa được 100 tỷ euro nợ cho Hy Lạp, thì cũng đến lúc các định chế tài chính quốc tế, từ Quỹ tiền tệ quốc tế cho tới Ngân hàng Trung ương châu Âu, cần có một cử chỉ tương tự. Lý do thứ hai là khiến tôi nêu lên khả năng xóa 100 tỷ euro nợ cho Hy Lạp, đó là nếu như chúng ta xóa được khoản nợ đó, thì tỷ lệ nợ so với GDP của Hy Lạp sẽ rơi xuống còn 120%. Thay vì 170% như hiện nay. Và 120% là mục tiêu mà bộ ba nhà tài trợ quốc tế đã đặt ra cho chính quyền Athens để đổi lấy hai gói hỗ trợ tài chính liên tiếp trên dưới 340 tỷ euro.
Cần biết rằng vào lúc mà kinh tế Hy Lạp vẫn tuột dốc không phanh thì Athens phải dành ra một khoản tiền tương đương với 4% GDP một năm để trả nợ cho các định chế quốc tế như là Liên hiệp châu Âu hay IMF. Vấn đề giảm nợ hay ít ra là giảm bớt gánh nặng nợ nần cho quốc gia này trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Nhưng câu hỏi đặt ra là giảm nợ cho Hy Lạp bằng cách nào? Phó Chủ tịch Tập đoàn Cố vấn Tài chính Ngân hàng Laza, Matthew Pigas trả lời.
Vous avez deux grandes façons de procéder. Une première façon, qui est ce que vous venez d'appeler le haircut, c'est-à-dire la coupe de cheveux, c'est-à-dire l'annulation brutale.
Có hai cách để giảm nợ cho Hy Lạp. Giải pháp thứ nhất gọi là haircut, tức là xuống tóc, hay nói cách khác là xóa nợ. Với phương pháp này, thí dụ như tôi mắc nợ 200 đồng, nhưng rồi được xóa hẳn một phần nợ. Thí dụ như chủ nợ đồng ý coi như tôi chỉ còn nợ có 100 đồng mà thôi. Chủ nợ mất hẳn một khoản tiền đã cho tôi vay, nhưng đổi lại thì cầm chắc là tôi sẽ trả được 100 đồng còn lại. Đó là hình thức xóa nợ khá thô bạo mà vào năm 2012, các chủ nợ tư nhân đã đồng ý xóa cho Hy Lạp 100 tỷ euro như chúng ta vừa nói. Giải pháp thứ hai là nhằm giảm bớt gánh nặng nợ nần của chính quyền Athens. Ta có thể giảm gánh nợ bằng nhiều cách, hoặc là gia hạn cho con nợ có thời gian thanh toán. Nếu như tôi mang nợ 200 đồng mà phải trả trong 10 năm, thì chủ nợ có thể cho tôi trả 200 đồng đó trong thời hạn là 50 năm chẳng hạn. Và như vậy thì thay vì phải dành ra 20 đồng hàng năm để trả nợ, thì tôi chỉ cần dành ra 4 đồng mỗi năm mà thôi. Nhưng ở đây tôi vẫn phải trả nợ, chứ không ngửa tay xin tiền của ai cả. Cách thứ nhì để giảm gánh nặng cho con nợ là giảm lãi suất cho vay. Tôi đi vay với anh với lãi suất 5%, nhưng anh chấp nhận giảm lãi suất đó xuống còn 2% chẳng hạn, để cho tôi có khả năng thanh toán. Đó cũng là một khả năng các bên có thể đạt được đồng thuận. Tuy nhiên, bộ ba nhà tài trợ quốc tế hiện nay đã cho Hy Lạp vay với lãi suất rất thấp, tối đa là 1,5% so với trên thị trường. Thành thử ra tôi không nghĩ đây sẽ là biện pháp thích hợp. Cách thứ ba để giảm gánh nặng nợ cho Hy Lạp, và cũng là hướng đã được Bộ trưởng Tài chính Yanis Varoufakis đề nghị, đó là chính quyền Athens được quyền phát hành công trái phiếu mà lãi suất sẽ được ấn định tùy theo tỷ lệ tăng trưởng. Một cách cụ thể là chính quyền Athens muốn được Ngân hàng Trung ương châu Âu bảo lãnh khi phát hành công trái phiếu, nhưng sẽ chỉ thanh toán cho các chủ nợ một khi Hy Lạp đủ khả năng, một khi kinh tế của nước này tăng trưởng trở lại.
Trước mắt, đòi hỏi của Athens đã không được các đối tác châu Âu chấp thuận bởi rất nhiều lý do. Một là khối euro không muốn tạo ra một tiền lệ, để rồi sau này các quốc gia thành viên trong khối cứ tiêu xài bất cần, mà họ tin rằng thể nào rồi thì cũng được các thành viên trong cùng một nhà cứu vớt. Thứ hai là nếu như châu Âu có dễ dãi với Athens, thì những thành viên khác đang gặp khó khăn và cũng đang được quốc tế hỗ trợ tài chính như Ireland hay Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, rồi đây cũng có thể sẽ đòi được hưởng những điều kiện ưu đãi tương tự. Điểm thứ ba là không một quốc gia nào trong khối euro muốn phải chia sẻ thêm nữa những gánh nặng nợ nần của Hy Lạp sau khi mà bộ ba các nhà tài trợ quốc tế đã tung ra hai gói hỗ trợ hơn 240 tỷ euro trong 5 năm vừa qua để cứu Athens. Nhưng bên cạnh đó thì các nhà lãnh đạo ở Bruxelles cũng như là ở Frankfurt, tức là trụ sở của BCE, ý thức được rằng trường hợp của Hy Lạp cũng rất khá đặc biệt. Bỏ rơi Hy Lạp cũng có nhiều bất lợi cho toàn khối. Nếu như quốc gia vùng Địa Trung Hải này khánh tận, để rồi phải chia tay với đồng euro, thì những hậu quả tài chính, kinh tế và cả chính trị sẽ tai hại hơn nhiều so với khoản vài trăm tỷ euro mà Athens đang đòi quốc tế xóa nợ cho mình. Vấn đề còn lại là tương quan lực lượng giữa nội các của ông Alexis Tsipras với bộ ba Troika các nhà tài trợ quốc tế. Nhìn vào gói dự trữ ngoại tệ của Athens, thì liên minh cầm quyền của đảng Syriza hiện đang có trong tay tối đa là 10 tỷ euro, tức là chỉ đủ sức để trang trải các khoản chi tiêu cho đến cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm nay là cùng. Trong khi đó, đến cuối tháng 3 này, Athens sẽ phải thanh toán khoảng 300 tỷ euro cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế, phải trả hơn 6 tỷ euro cho ngân hàng BCE vào giữa tháng 7. Nói một cách khác, Thủ tướng Alexis Tsipras không có nhiều thời gian để kéo dài các cuộc đàm phán, nhưng ông lại được cả một dân tộc đang ủng hộ ở phía sau. Đối với dư luận Hy Lạp, đảng Syriza khó có thể dễ dàng nhượng bộ các đối tác quốc tế. Hơn nữa, cả Athens lẫn Bruxelles cùng ý thức được rằng không một ai có lợi nếu như Hy Lạp phải bước ra khỏi khối euro. Hy Lạp không còn có khả năng để chống chọi nếu như phải từ bỏ đồng euro để quay lại với đồng drachma. Thế còn khối euro thì đang nắm giữ đến hơn 50% nợ của Hy Lạp. Để cho Athens quay lưng lại với châu Âu thì coi như là mất trắng khoản nợ đó. Nhưng nghiêm trọng hơn cả là khi mà đã có một thành viên phá rào thì sẽ không có gì ngăn cản các thành viên yếu kém nhất từ Ý cho đến Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha nói theo gương của Hy Lạp. Đối với phần còn lại của thế giới, thì việc Hy Lạp chia tay với Eurozone sẽ là hồi chuông báo tử của tiến trình hội nhập kinh tế châu Âu. Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai với bản tin thời sự, một điểm báo và tạp chí xã hội với đề tài những sự kiện đặc biệt quan trọng với Việt Nam trong năm Giáp Ngọ. Trong thành thực hiện với sự tham gia của các nhà nghiên cứu từ Việt Nam như giáo sư Nguyễn Quang A, nhà báo Thanh Thảo, nhà thơ Đỗ Trung Quân, nhà văn Võ Thị Hảo và nhà nông học Võ Tòng Xuân. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Xin tạm biệt quý thính giả và xin chúc quý vị những ngày tất niên vui vẻ.